Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đó là lời Chúa. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng thuật lại về một chàng thanh niên trẻ tuổi giàu có đáng ngưỡng mộ. Anh không chỉ giàu có về vật chất mà còn tôn giữ luật Chúa một cách cẩn thận. Chúa có lẽ rất là hài lòng với anh nên muốn anh tiến xa hơn một chút nữa. Đó là Ngài nói với anh: Hãy bán hết tài sản, chia cho người nghèo túng, rồi đi theo Chúa. Và Chúa còn hứa ban anh sẽ được một kho tàng ở trên trời. Tuy nhiên, khi đứng trước hai sự lựa chọn, Chúa hay tiền của vật chất, người thanh niên kia đã chọn tiền. Anh ta đã đặt tiền của vật chất lên trên cả Chúa. Và như vậy anh đã bị tiền của vật chất ở đời này điều khiển mình rồi. Trong trái tim anh lúc này, tiền của chính là vị thần số một, còn Thiên Chúa có chăng cũng chỉ là thứ hai, thứ ba mà thôi. Và như vậy anh đã khước từ lời mời gọi của Đức Giêsu. Anh cũng từ bỏ luôn cái ước mơ hằng ấp ủ trong anh là muốn trở nên trọn lành, trở nên thánh thiện hơn. Anh chấp nhận chọn kho tàng dưới đất thay vì ở trên trời cao. Đối với anh, kho tàng đích thực và thật sự quý giá chính là số tài sản khổng lồ anh có, chứ không phải là sự sống đời đời sau này. Qua đây cho chúng ta thấy rằng người thanh niên giàu có kia vẫn còn giữ luật Chúa theo cách máy móc hình thức bên ngoài mà thôi, chứ trong sâu thẳm anh chưa thực sự mến yêu Chúa hết lòng. Trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, nhiều lần chúng ta cũng giống như người thanh niên giàu có kia, sẵn sàng bỏ Chúa để chạy theo tìm kiếm những tiền tài, danh vọng, những thú vui bên ngoài để thỏa mãn, thay vì chúng ta năng chạy tới Chúa để tâm sự về những băn khoăn, trắc trở, khó khăn xảy đến trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta cho rằng của cải vật chất là do bàn tay tài giỏi của mình, cho nên không cần thiết phải quan tâm tới ai làm gì cả. Chúng ta có tiền là có tất cả, có tiền thì có quyền sai khiến người khác. Chúng ta cố tích góp để tận hưởng, dẫn tới đôi lúc ăn chơi sa đọa. Trong khi đó có biết bao nhiêu người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Mới hôm qua trên báo điện tử có đăng câu chuyện xảy ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. nói về cái chết thương tâm của người mẹ trẻ 42 tuổi và đứa con trai mới 6 tuổi. Sau khi những người sống chung quanh căn hộ của hai mẹ con xấu số, họ ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ, họ liền báo với cảnh sát. Và sau khi cảnh sát điều tra, trích xuất camera và khám nghiệm tử thi, họ chẳng phát hiện được bất cứ điều gì là bị sát hại. Và họ cho rằng cái chết của hai mẹ con là do bị đói, bị khát. Bởi vì khi họ mở tủ lạnh ra, trong đó chỉ có hai gói bột tương ớt, nước và điện trong nhà. Vì không nộp tiền, vì không có tiền nộp nên cũng đã bị cắt từ lâu rồi. Điều đáng nói là giữa một thủ đô giàu có bậc nhất châu Á nhưng lại để xảy ra cái chết thương tâm này. Người dân Hàn Quốc vô cùng lấy làm thương tiếc và xấu hổ vì họ đã không thể giúp gì cho hai mẹ con. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh con tim của mỗi người chúng ta cần phải biết sống quảng đại hơn, vị tha hơn, biết yêu thương và biết chia sẻ nhiều hơn. Amen.